Lá thư số 31. L con, cách đây gần một năm, khi con đến vấn đạo, thầy nhớ là đã phân tích những nguyên nhân của phiền não khổ đau và con đường đi đến giải thoát ra khỏi những trói buộc ấy. Một cách tóm tắt, con đường đó là một đời sống sáng suốt, định tĩnh và trong lành. Hôm nay thầy nhắc lại một số nét chính yếu để con nắm vững nguyên lý đời sống giác ngộ. Đời sống bao gồm hai phương diện, ngoại cảnh và nội tâm. Có những tác động từ bên ngoài, do những định luật khách quan về vật lý, xã hội, thời tiết, thiên nhiên và cả siêu nhiên nữa. Có những tác động từ bên trong, do những định luật khác về sinh lý, tâm lý, nghiệp báo, vân vân. Hai mặt, trong và ngoài, tương giao qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sự tương giao này diễn ra trong mê mờ, vô minh, thì sẽ phát sinh vọng động, ái dục hành, và tạo thành một chuỗi nhân quả liên quan, duyên khởi. Khi sự tương giao này diễn ra trong sáng suốt, tuệ, thì nội tâm được trầm tĩnh, định, và đời sống trở nên trong lành, giới. Có hai loại người. Một là người có nội tâm phụ thuộc vào hoàn cảnh. Họ bị ngoại cảnh thu hút, cuốn trôi, ràng buộc và nhận chìm. Tất nhiên là họ phải gặt lấy những hậu quả bất an. Hai là người có nội tâm không lệ thuộc vào ngoại cảnh. Họ sống tự chủ, tự tại, an nhiên, thanh tịnh và dĩ nhiên hưởng được đời sống thanh thoát. Sự tác động của ngoại cảnh gọi là duyên. Chủ định của nội tâm gọi là nhân. Với người bị ngoại cảnh chi phối thì duyên luôn lôi cuốn nhân. Với người không bị ngoại cảnh chi phối thì nhân thắng được duyên, tuy tùy duyên mà vẫn tự chủ. Tùy duyên có nghĩa là thuận theo hoàn cảnh. Như vậy phải là một người có nhân vững vàng, nội tâm ổn định, sáng suốt, tự chủ thì mới có thể tùy duyên. Bằng không sẽ bị duyên lôi cuốn, hoặc chạy theo duyên, nghĩa là nhắm mắt đưa chân, vui đầu chúc đó, thiện ác theo người, không phân tà tránh, đó là người phóng dật. Tùy duyên còn có một nghĩa khác, là tùy lúc, tùy nơi mà xử sự ứng tiếp, để có thể tùy sở trụ xứ thường an lạc. Khổng giáo cũng dạy, tùy cảm nhi ứng, tùy ngộ nhi an. Vậy tuy tùy duyên mà vẫn bất biến mới là tùy duyên một cách đúng đắn. Hoàn cảnh có xấu, có tốt, có thuận, có nghịch, phải luôn luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì mới đủ sức bén nhạy để tùy cảm nhi ứng, tùy ngộ nhi an. Chỉ cần thiếu tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác là bị chìm vào biển trùng trùng duyên khởi ngay. Nhưng xấu tốt, thuận nghịch, không căn cứ ở vừa lòng hay không vừa lòng. Cái gì vừa lòng chưa hẳn đã tốt, cái gì trái ý chưa hẳn đã xấu. Thường người đời xử sự theo tư kiến, tư dục, nên họ lấy thước đo vừa lòng và trái ý của họ để làm chuẩn. Và như thế thì không thể tránh khỏi sự va chạm với những người chung quanh, vì tư kiến, tư dục của mỗi người mỗi khác. Cùng một hoàn cảnh mà mỗi người xử sự mỗi khác, đưa đến hậu quả dĩ nhiên cũng ở mỗi người khác nhau. Sở dĩ như vậy là vì sự tương giao giữa nội tâm và ngoại cảnh diễn ra trong mê mờ, vô minh, không tỉnh thức, đã phát sinh những vọng động, ái dục sai khác. Không thể điều chỉnh sự dị biệt, mâu thuẫn này giữa con người bằng cách thay đổi hoàn cảnh, vì nó chỉ là điều kiện phụ, duyên, mà phải thay đổi nội tâm, nhân. Điều chỉnh nội tâm không phải là ép buộc nó phải theo một khuôn mẫu nào mà ta đã chủ định, vì như thế là vẫn còn theo tư kiến, tư dục, và chắc chắn vẫn tạo hố sâu cách biệt với người khác. Nội tâm sẽ biết cách tự xử thích ứng với hoàn cảnh khi ta để cho nó được tự do thư thái nhất, nghĩa là để cho nó được sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đừng hiểu tự do tâm linh theo nghĩa buông thả, cho nó muốn làm gì thì làm. Vì như vậy có nghĩa là tự trói buộc sâu dày vào vô minh, ái dục, đúng vậy không? Khi con không thích hợp với ngoại cảnh, với những người chung quanh, không có nghĩa là hoàn cảnh nghịch với con, nghịch duyên. Khi con thích hợp với ngoại cảnh, với những người xung quanh, cũng không có nghĩa là hoàn cảnh thuận với con, thuận duyên. Tác động từ ngoại cảnh được đánh giá thuận hay nghịch theo hai cách. Một, theo cách nhìn của tư kiến, tư dục, tức như thầy đã nói, cái gì vừa lòng là thuận, cái gì trái ý là nghịch, đó là cách nhìn thế tục. Hai, theo cách nhìn của đạo, thì tác động ngoại giới nào làm tăng trưởng điều bất thiện như dục, ái, tham, sân hận, oán thù, dao động, xáo trộn, phóng dật, ích kỷ, ngã mạn, vân vân. Nói chung là tham, sân, si, thì đó là nghịch duyên, dù nó có đem lại cho ta cái gọi là hạnh phúc, an lạc trần thế. Với nghịch duyên này, ta phải thận trọng, cảnh giác, phòng hộ, giữ gìn đừng để nó lôi cuốn ta vào bất thiện, và hậu quả là bất an, đau khổ. Tác động ngoại giới nào làm tăng trưởng thiện pháp như không tham, không sân, không si, từ, bi, hỷ xả, vị tha, định tĩnh, hiền thiện, khinh an, thư thái, chánh trực, nhu hòa, vân vân, thì đó là thuận duyên, dù nó có đem lại thiệt thòi đau khổ về mặt vật chất. Có những hạnh phúc trần thế chỉ làm cho ta mất đi niềm an lạc thật sự của tâm hồn. Trái lại, có những thiệt thòi đối với thế giới bên ngoài lại là niềm hạnh phúc của nội tâm. Vì không thấy chân lý này, con người luôn chạy theo sự vừa lòng đối với ngoại cảnh mà họ cho là hạnh phúc. Nhưng như Nikos Kazantzakis nói, mảnh đất bình an chỉ có trong tâm hồn bạn. Thì quả đúng là tâm hồn tịnh tịch là hạnh phúc tối thượng. Như vậy vấn đề không phải ở chỗ làm thế nào để thích hợp với hoàn cảnh, với những người chung quanh, mà vấn đề là nội tâm ta có thật sự tự do, nghĩa là có thật sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành hay không mà thôi. Khi ta không cần cố gắng tìm cách thích ứng với hoàn cảnh, mà chỉ cần một nội tâm ổn định, trong sáng và tỉnh thức, thì lúc đó ta lại thấy dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh một cách chính xác và tự nhiên hơn. Nghĩa là tâm ta sẽ biết cách thích ứng tùy theo hoàn cảnh thuận hay nghịch. Tùy thích ứng, nhưng không nhất thiết phải thuận theo hoàn cảnh. Vì dù thuận hay nghịch, thì nội tâm vẫn được tự do. Nhân, nội tâm tốt, có nghĩa là không bị lệ thuộc vào duyên, hoàn cảnh, độc lập trong mọi điều kiện. Vì vậy mà ở trong điều kiện, thuận hay nghịch nào, cũng không mất tự tánh. Nếu thích ứng được hiểu theo nghĩa này, thì mới nên thích ứng. Tóm lại, con muốn thích ứng với hoàn cảnh, với những người chung quanh, thì trước hết con phải... Một, sáng suốt biết rõ thân tâm mình trong mọi hành vi động tĩnh, từng giây từng phút. Nếu quên mình, thì phải sớm tự tỉnh thức. Hai, trầm tĩnh và chú tâm vào chính mình, đừng để tâm buông lung vọng động theo ngoại cảnh. Vẫn giữ sự chú tâm định tĩnh bên trong. Nếu có vọng động, thì chú tâm vào chính vọng động đó sẽ định tĩnh lại ngay. 3. Khi hành động, nói năng, suy nghĩ hay không, thì thân khẩu ý đều phải hiền thiện, chánh trực, hợp đạo lý. Nếu có tà ý, liền tinh tấn chú tâm tỉnh giác, thì tâm sẽ tự trở về đường ngay. Nếu con giữ được tâm bình hạnh trực như thế, thì con sẽ thấy, dù cho không cần thích ứng, nó vẫn thích ứng dễ dàng và chính xác. Trái lại, nếu con chỉ cố gắng thích ứng bên ngoài, thì con sẽ bị tha hóa, tự đánh mất mình. Ngoại cảnh tuy là duyên, là phụ, nhưng với người nội tâm, nhân, không vững, thì nó vẫn có một sức cuốn hút, cả thuận lẫn nghịch, rất mãnh liệt. Có thể làm xáo trộn, hủ hóa, tha hóa, hoặc hỗn loạn nội tâm. Chính vì thế mà nội tâm phải luôn luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Mong con thấy ra điều đó. Chúc con mạnh khỏe và sống một đời sống nội tâm vững vàng trong thời gian công tác ở hải ngoại. Thân ái chào con. Lá thư số 32. HT. Trước hết sư bá nói để con yên tâm là sư bá đã chấp nhận yêu cầu của con. Kể từ nay, sư bá có trách nhiệm hướng dẫn tinh thần và đạo lý cho con. Còn con hãy lấy đạo làm lẽ sống của mình, hướng về nội tâm hơn là ngoại cảnh. Nhận thức của con đã sâu sắc rồi đó. Những điều con nhận xét đều đúng. Sư bá chỉ lưu ý con là đừng để những sai trái của người khác làm vướng bận tâm mình là được. Câu hỏi của con về chuyện vi tiếu, tu sửa rất hay. Ít người hỏi sư bá về những chuyện vi tiếu ấy. Những câu chuyện ngắn gọn đó tuy không có ẩn ý gì, nhưng nếu không nhận ra ngay được thì rất dễ hiểu lầm. Câu chuyện thế này, sư bá nhắc đại ý. Có người hỏi, tu có phải sửa không? Thiền sư nói, không. Vậy là không sửa? Không. Như thế phải làm sao? Thiền sư trả lời, không sửa thì kẹt cái này, sửa thì thành ra cái khác. Trong câu chuyện con để ý là thiền sư không hề trả lời đúng hay sai, vì như vậy là đã xác định. Thiền sư chỉ nói không, với dụng ý làm người hỏi ngạc nhiên và chú ý. Từ ngạc nhiên gây chú ý của chữ không đầu, đẩy người hỏi vào suy luận thứ hai. Thiền sư đã chờ sẵn để bồi thêm một chữ không nữa, nhằm tuyệt đường suy luận của người hỏi. Nhưng với hai lần phủ định, thiền sư vẫn chưa đẩy người hỏi vào chỗ tuyệt đường suy luận của lý trí được. Lý trí vốn đa nghi và bất an, nên vẫn loay hoay tìm cầu kết luận qua câu hỏi thứ ba. Thiền sư biết rất rõ điều đó, nên đã không đưa ra một kết luận nào nhất định, để lý trí có thể bám víu được, mà chỉ nói, không sửa thì kẹt cái này, sửa thì thành ra cái khác. Bởi vì vấn đề không phải ở chỗ sửa hay không sửa, mà có thấu rõ được cái trung tâm tạo ra nhu cầu sửa đó hay không. Nếu sửa hay không sửa đều là hành động phát xuất từ cái ta, thì rốt cuộc cũng chẳng có gì mới lạ. Vi tiếu hoặc các công án thiền đều nhằm mục đích đẩy khối lý trí vọng thức vào chỗ tuyệt đường. Tuyệt đường thì đi về đâu? Tuyệt đường thì không hướng ra bên ngoài, mà trở về với chính mình, thấy rõ chính mình như mình đang là. Giây phút hồi đầu đó, Đức Phật gọi là chánh niệm tỉnh giác. Các thiền sư Trung Hoa gọi là ngộ, kiến tánh, thấy bản lai diện mục. Lão Tử gọi là kiến tố, phục mệnh, vân vân. Những thành ngữ đương xứ tức chân, bất động hiện quán, diệu trạng tổng trì, tuyệt thánh khí trí, hoặc sanditiko, akaliko, ehipasiko, opanaiko, pachatang, videtabo, vinyuhi, đều chính là tỉnh thức, là thắp sáng chính mình, hoặc sư bá gọi là sáng suốt, định tĩnh. Để con dễ hiểu, sư bá cho một ví dụ. Giả sử con đang sân, nếu con không tu sửa, thì chẳng lẽ cứ để sân hoài, cứ mặc cho tâm sân lôi cuốn, đầu hàng vô điều kiện. Nhưng nếu con loay hoay tu sửa, mong đạt một trạng thái đối nghịch là không sân, tức là con bực mình với cái sân của mình, làm cho nó càng sân thêm. Nếu sửa được, thì giận hóa thành mừng, buồn hóa vui, có khi thành thỏa mãn, ngã mạn, nghĩa là thành ra một trạng thái khác, mà tính chất vẫn là bản ngã. Vậy phải làm sao? Cốt tử là ở chỗ đó. Giản dị thôi. Bây giờ con chánh niệm tỉnh giác, thắp sáng cái sân của con lên ngay chính cái lúc nó đang hiện diện. Lúc đó thật ra không còn là sân nữa, mà là trí tuệ, là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Vấn đề đã được giải quyết, mà không hề nói đến sửa hay không sửa. Chánh niệm tỉnh giác là không sửa mà vẫn được sửa, nên không kẹt cái này, không thành ra cái khác. Tu thật ra đơn giản chỉ là như vậy. Bể khổ mênh mông. Vấn đề không phải là sửa hay không sửa, mà phải biết hồi đầu. Tất cả lỗi lầm đều do lý trí vọng thức mà hướng ra ngoài. Hồi đầu, tức chánh niệm tỉnh giác là bến. Hồi đầu là không buông trôi theo lý trí vọng thức, cũng không chống lại nó, mà quay lại nhìn thẳng vào lý trí vọng thức, vào lỗi lầm đang khởi sinh và đang tự diệt, cho nên ngay nơi sinh diệt mà giác ngộ giải thoát. Tóm lại, người không tu thì đành thúc thủ trong luân hồi sinh tử, phiền não, khổ đau. Người loay hoay tu sửa thì lại chạy theo hình bóng lý tưởng của bản ngã vẽ vời. Tuy không thúc thủ, nhưng có vùng vẫy cũng không ra khỏi trầm luân. Chỉ có người tỉnh thức, không đến, không đi mà vẫn ung dung tự tại. Mong rằng vi tiếu đó giúp con thấy ra con đường tu tập của mình. Sư bá. Lá thư số 33. DT con. Trong thư con có hỏi thầy về một triệu chứng khi chánh niệm tỉnh giác là cảm thấy trơ cứng, khô khan và giả tạo trên đối tượng sở quán. Con đừng ngại, rất nhiều người có cảm tưởng đó. Tất nhiên là có lý do. Nhưng trước hết, con đừng chán nản dao động. Cứ tiếp tục chánh niệm tỉnh giác, rồi mọi sự sẽ được giải quyết và thấu rõ. Lý do sinh ra triệu chứng đó có thể là: 1. Lúc đầu chưa quen nên thấy gượng gạo, giống như người mới tập lái xe có vẻ luống cuống, trơ cứng. 2. Cố gắng quá mức đâm ra không được thoải mái, nên dễ đưa đến căng thẳng, mỏi mệt và chán nản. 3. Chú ý quá nhiều đến chi tiết hay ngoại tướng của đối tượng, nên thấy nó có vẻ khô khan, giả tạo không tự nhiên. Ví dụ như khi con quan sát hơi thở, con có thể làm cho hơi thở mất tự nhiên, giả tạo và thô cứng. Do muốn thấy thật rõ, con đã vô tình hay cố ý bắt hơi thở phải chậm lại, sâu hơn, mạnh hơn. Thế là con nhanh chóng thấy tức ngực, khó chịu và mệt mỏi. Khi đi kinh hành cũng vậy, con dễ làm cho bước chân khựng lại và cảm thấy mất thăng bằng. Thực ra trong quán niệm, con càng tự nhiên càng tốt. Và cần nhớ rằng, chính yếu không phải là đối tượng gì, mà là cái thấy sáng suốt, định tĩnh, trong lành của con trên đối tượng ấy. Đối tượng chỉ là trợ duyên cho cái thấy, phát huy tính soi chiếu trong sáng trung thực của nó mà thôi. Vì vậy, thấy rõ đối tượng không có nghĩa là phải nắm bắt chi tiết ngoại tướng của đối tượng, mà là thấy tính chất phổ quát của nó, tức là chỉ cần thấy cốt lõi tinh yếu là được. Con nói, có những lúc con muốn buông ra hết, không cần nhớ, không cần niệm, không cần hiểu, không muốn biết chi cả cho đầu óc rỗng rang an nghỉ. Chứng tỏ rằng con đã sử dụng chánh niệm tỉnh giác sai hướng và quá mức cần thiết để nhận rõ đối tượng. Chính vì thiếu thoải mái tự nhiên trong chánh niệm tỉnh giác mà con cảm thấy căng thẳng mệt mỏi như vậy. Tuy nhiên, vô tình con vẫn đi đúng đường. Vì chính ngay lúc con buông xả hết là con đang tu tập một yếu tố quan trọng trong thiền quán tứ niệm xứ mà ít người để ý. Đó là xả dưới hình thức buông bỏ tham ưu ở đời. Khi đối tượng hấp dẫn con khiến con ưa thích và dính mắc, đó chính là tham. Nhưng khi đối tượng làm con bực mình, chán nản, đó chính là sân. Hai tâm thái, tham và sân này, làm con mất quân bình. Chữ xả vốn có nghĩa là quân bình. Vậy buông xả tham yêu chính là môi trường phẳng lặng cho chánh niệm tỉnh giác phát huy khả năng soi chiếu. Vì trong khi quán niệm còn quá ham nắm bắt đối tượng, tham, cho nên dễ sinh ra trạng thái đối nghịch là chán nản, sân. Do đó tâm con mất quân bình, không còn là môi trường thích hợp cho chánh niệm tỉnh giác soi chiếu được nữa. Con cũng cần nhớ một điều, buông xả là lập lại quân bình giữa hai thái cực, tham và sân, chứ không phải là buông xuôi vì chán nản hay cố gắng loại bỏ tham sân. Xả cũng còn là một trong bảy yếu tố giác ngộ, thất giác chi. 1. Niệm là chú tâm trên đối tượng hiện quán, tức đương xứ của thực tại, thân, thọ, tâm, pháp, để tâm không lãnh đạo quên mình hay tán tâm hướng ngoại. 2. Trạch pháp là chú ý sâu sát hơn trên đối tượng hiện quán, để tìm thấy tính chất tinh yếu của pháp mà niệm chỉ mới ghi nhận. Trạch pháp giúp con soi rọi khối thân tâm qua cái nhìn tách bạch rõ ràng và vi tế. Nhưng không phải bằng lý trí, mà là trí tuệ trực kiến. Chính nhờ trạch pháp mà con thấy rõ tính sinh diệt, tính vô thường, khổ vô ngã của pháp. Thấy rõ yếu tố đất, lửa, gió, vân vân trong sắc, hoặc yếu tố thọ, tưởng, hành, thức trong danh, để không còn chấp lầm thân tâm này là bản ngã. 3. Tinh tấn là phát động sự chuyên cần, hăng hái trong thiện pháp, nhất là chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn giúp con không còn giải đãi thối thất, không tiêu cực lười biếng, không buông trôi hở hững. Tuy nhiên, tinh tấn cũng phải đúng mức và tự nhiên, nghĩa là không quá yếu ớt, không quá gắng gượng hăng say. 4. Hỷ là yếu tố làm cho tâm hân hoan, phấn khởi, vui vẻ khi tiếp xúc với đối tượng, dù thuận hay nghịch. Hỷ giúp tâm vượt qua trạng thái bực mình, chán nản, bức xúc, khó chịu, và giúp cho hành giả cảm thấy hứng thú trong thời gian hành trì lâu dài mà không mỏi mệt. Ví dụ, lúc ngồi thấy tê chân hay nhức mỏi mà có yếu tố hỷ thì vẫn thấy dễ chịu, chứ không bị bức xúc, bực bội. 5. Khinh an là lắng dịu, thư thái và thư giãn. Yếu tố này giúp con vượt qua trạng thái căng thẳng, phấn khích, dồn nén hoặc cố gắng quá sức, giống như đang bị một áp lực đè nặng mà tự nhiên nhẹ hẳn đi. Khi đi kinh hành với tâm khinh an, con sẽ cảm thấy thật thanh thản, thong dong, ung dung, tự tại. 6. Định là trạng thái nhất tâm, tĩnh lặng và an chỉ khi tâm an trú vững vàng trên đối tượng. Do đó không còn dao động, trạo cử hay tán loạn. Định giúp tâm nghỉ ngơi hoàn toàn và có khả năng tập trung được năng lực. Nhưng nếu định là cố gắng tập trung tư tưởng vào một mục đích sở đắc, thì nó có thể không còn là chánh định nữa. 7. Xả là trạng thái quân bình của tâm, buông bỏ hai thái cực tham và sân, tức là không ưa, không ghét, không nắm, không bỏ, mà chỉ thản nhiên trầm tĩnh. Có thể nói, lúc xả là lúc sáng suốt nhất, chứ không phải rơi vào trạng thái buông xuôi theo nghĩa vô ký, một tình trạng si mê tiêu cực. Như vậy, khi con cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thụ động, tiêu cực, thì con nên tu chánh niệm tỉnh giác, kèm với các giác chi trạch pháp, tinh tấn hoặc hỷ, để tâm con hưng phấn lên, thoát khỏi tình trạng trì trệ. Khi con cảm thấy bồn chồn, dao động, trạo cử, thì nên tu chánh niệm tỉnh giác, kèm với các giác chi khinh an, định hoặc xả, để tâm lắng dịu xuống, thoát khỏi tình trạng phấn khích. Tất nhiên, việc tu hành còn khó khăn gấp ngàn lần công việc chân tay hay trí óc. Vì vậy mà đôi lúc con thấy mệt mỏi chán chường. Nhưng đừng vì vậy mà buông lung bất định. Sống theo Pháp thì tự nhiên Pháp sẽ đem lại cho con nhiều an lạc trong cuộc đời phiền não này. Chúc con vượt qua được tình trạng khó khăn hiện tại. Thân ái chào con. Lá thư số 34. Con thương mến, Thầy đã nhận được thư và ảnh của con, chụp lúc con đang sinh hoạt tại thiền đường PZC, phái Lâm Tế, của một thiền sư người Đại Hàn. Thầy sắp đi Huế, sẽ đem thư và ảnh cho các sư thúc cùng xem. Trong hình tướng xuất gia, con có vẻ chững chạc lắm. Nhưng tính con thì ưa phóng khoáng tự nhiên, mà sinh hoạt thiền đường đó thì có vẻ nghiêm túc và bài bản quá như vậy. Không biết con có chịu được lâu không? Con hỏi, sau này thầy có viết gì thêm không? Và trong thời gian con xa quê hương, ở nhà thầy hướng dẫn Phật tử tu tập có gì mới mẻ không? Về viết lách, thì thầy chỉ thỉnh thoảng viết vi tiếu để tiêu khiển. Và khi nào có thư thì trả lời cho Phật tử, vậy thôi. Chứ chưa viết chuyên đề gì cả. Các sư thúc con có đề nghị thầy ghi lại thành sách những khóa giảng giáo lý tinh yếu ở Huyền Không, Bửu Long, Phật Bảo, vân vân, để thầy xét lại xem. Còn về việc hướng dẫn Phật tử, thì vì phần đông không kham nổi tinh thần sống đạo một cách uyển chuyển tự nhiên và sáng tạo trong tự giác kiểu vô môn như hồi con còn ở nhà, nên thầy đã tùy căn cơ của những Phật tử mà chia quá trình tu tập thành nhiều giai đoạn, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao khác nhau, để thầy dễ hướng dẫn mà Phật tử cũng dễ thực hành. Con đã biết, chung quy tất cả các phái thiền Phật giáo từ Nguyên Thủy đến Tiểu Thừa, Đại Thừa, Kim Cang Thừa và Thiền Tông đều lấy chánh niệm tỉnh giác làm yếu tố cơ bản. Chỉ khác nhau ở cách vận dụng mà thôi. Nói như vậy có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác có nhiều mức độ khác nhau tùy theo trình độ của mỗi người. Theo thiền tuệ quán Vipassana Nguyên Thủy của Đức Phật, thì đối tượng của chánh niệm tỉnh giác phải là Pháp có yếu tính là đệ nhất nghĩa đế, thực tại hiện tiền, phi thời gian, hồi chiếu, hướng nội, tự chứng, vân vân. Do đó nhìn chung, hành giả ngày nay ít ai trực tiếp đi vào tuệ quán ngay được. Như vậy cần phải có những giai đoạn chuẩn bị cho những hành giả chưa đạt tiêu chuẩn chánh niệm tỉnh giác, chưa có thể đi thẳng vào tuệ quán Vipassana như sau. 1. Giai đoạn nhất niệm. Nếu con là người thuộc căn cơ đức tin, thì con có thể niệm Phật, ngày đêm giữ một câu niệm Phật cho đến khi các tạp niệm lắng dịu, ổn định và đưa đến nhất tâm bất loạn. Đối với đức tin hướng về tự lực, như phần đông hành giả Nguyên Thủy, thì họ thường niệm một trong 10 ân đức Phật, điển hình như niệm A-ra-hăng là thanh tịnh vô nhiễm, Bút-thô là tính giác trong sáng, vân vân. Đối với đức tin hướng về tha lực, như hành giả Tịnh Độ Tông, thì họ thường niệm danh hiệu A-di-đà Phật hay danh hiệu các Bồ Tát mà họ tin tưởng. Đối với đức tin hướng về thần lực huyền bí, như hành giả Mật Tông, thì họ thường hành trì một câu chú. Đối với đức tin hướng về bản thể tự tánh, như hành giả Thiền Tông, thì họ thường tham một công án hay một thoại đầu. Nếu con là người có căn cơ về thiền định, thì con có thể dùng một đề mục thiền định như hơi thở chẳng hạn để nhiếp phục tâm. Mục đích của giai đoạn này là giúp tâm vượt qua các tạp niệm và phát triển khả năng chú tâm, một yếu tố cần thiết trong chánh niệm tỉnh giác. 2. Giai đoạn tánh niệm. Trong các pháp môn phương tiện như niệm Phật, chỉ chú, tham công án, thiền định, vân vân, hành giả có thể bớt được tâm tán loạn, nhưng cũng nhiều người lại bị kẹt vào ngay nơi phương tiện của mình và trở thành bệnh bị ám ảnh bởi chính câu niệm Phật, câu thần chú không sao bỏ đi được. Vì vậy khi nào thấy tâm đã ổn định thì phải bỏ phương tiện, hồng danh, thần chú, vân vân, rồi soi chiếu lại tự tâm để nhận ra tánh sáng suốt, định tĩnh, trong lành tự nhiên của nó. Đó chính là giai đoạn thấy ra yếu tính của tính giác thanh tịnh sẵn có nơi mỗi người. 3. Giai đoạn danh tướng niệm. Nếu nhận ra được tính giác thanh tịnh mà không biết sử dụng thì vẫn bị kẹt vào thể tánh, không phát huy được tướng dụng để phá vỡ khối tập nhiễm sâu dày của bản ngã sinh tử luân hồi. Cho nên Ngài Huệ Khả sau khi ngộ tánh nơi Tổ Đạt Ma đã trở về ngày đêm mỗi mỗi tự biết mình, liễu liễu thường chi, để tánh của tính giác là tịnh tịch, tướng dụng của tính giác là soi chiếu. Vì vậy phải đem tính giác soi chiếu lại toàn bộ thân tâm trong quan hệ với thế giới trong ngoài. Trong thiền tứ niệm xứ, tính giác, tịch và chiếu được hóa thân thành chánh niệm, tịch, tỉnh giác, chiếu, và thế giới quan hệ trong ngoài của toàn bộ thân tâm chính là thân, thọ, tâm, pháp. Đây không còn là phương tiện tham công án để hy vọng thấy tánh, mà chính là sử dụng ngay tính giác soi chiếu để thâm nhập vào thực tại hiện tiền, xuyên phá mọi vọng tưởng ảo giác của vô minh ái dục để đương xứ hiện rõ bổn nguyên, chân như thực tánh của pháp. Tuy nhiên, nếu chưa phải là căn cơ bậc thượng, thì tạm thời tập ghi nhận danh tướng của thực tại, thân, thọ, tâm, pháp trước đã. Vì vậy, trong giai đoạn này, hành giả chỉ cần, khi đang đi, niệm là đi, đi. Khi đang đứng, niệm đứng, đứng. Khi có cảm giác dễ chịu hay khó chịu, niệm là thọ, thọ. Khi có tâm bứt rứt bực bội, niệm là sân, sân, vân vân. Tâm thường dễ rơi vào hai trạng thái đối nghịch, hoặc là quá ức chế thụ động, hoặc là quá hưng phấn dao động, do đó không được sâu sắc vi tế. Vậy muốn làm quen với công việc soi chiếu minh bạch, chánh niệm tỉnh giác, phải tạm mượn đối tượng danh tướng để tự phát huy khả năng tịch và chiếu cho đến khi thật vững chãi tự nhiên. Phái thiền Vipassana của Ngài Mahasi Sayadaw, người Myanmar, dạy hành giả niệm, phòng à, xẹp à. Khi quán niệm hơi thở chẳng hạn, chính là vận dụng danh tướng niệm như một giai đoạn chuyển tiếp để chuẩn bị cho tâm có đủ chánh niệm tỉnh giác khả dĩ thâm nhập thực tại như thị của đệ nhất nghĩa đế. Như vậy, ba giai đoạn trên chỉ là dự bị cho hành giả trước khi vào thiền Vipassana. Chúng ta tạm gọi là giai đoạn tiền Vipassana. Khi nào hành tướng của hầu hết thân, thọ, tâm, pháp đều được gọi đúng tên ngay khi nó diễn ra, không trước, không sau, thì hành giả bắt đầu có khả năng đi thẳng vào thiền Vipassana như giai đoạn sau đây. 4. Giai đoạn thực tướng niệm. Đây là giai đoạn thiền Vipassana thực thụ. Ở đây hành giả không cần gọi tên sự kiện như giai đoạn trước, mà chỉ soi chiếu vào chính sự diễn biến của sự kiện mà thôi. Như khi đi, chỉ cần chú tâm tỉnh thức trên mọi biến chuyển của cử động đi. Khi ngồi, chỉ lặng lẽ soi chiếu toàn bộ tư thế ngồi, cùng với những hiện tượng động tĩnh, sinh diệt, thô tế đang diễn ra nơi thân. Khi có một cảm giác, chỉ lắng nghe trọn vẹn diễn trình sinh diệt của cảm thọ ấy. Khi một tư tưởng khởi lên, thấy rõ tâm đang sinh khởi. Khi tư tưởng ấy chấm dứt, thấy rõ tâm đang diệt. Khi tâm tịnh tịch vô sinh, biết rõ tâm tịnh tịch vô sinh, vân vân. Còn có để ý là những cụm từ thầy vừa dùng trên như chú tâm tỉnh thức, lặng lẽ chiếu soi, lắng nghe trọn vẹn, thấy rõ, biết rõ, tuệ chi, tịch chiếu, quán chiếu, chiếu kiến, vân vân. đều đồng nghĩa với chánh niệm tỉnh giác không? Tên gọi không quan trọng, mà chính yếu là con cần phải thể nghiệm thực chất nội dung của nó, sao cho vừa đủ để thấy đúng thức tướng của quán xứ là được. Nói là thực tướng niệm, thật ra trong giai đoạn này, thực tại tự diễn bày đầy đủ tánh tướng, thể dụng một cách toàn diện, như thị, như thực, dưới cái nhìn trí tuệ soi chiếu minh bạch, chứ không phải chỉ thực tướng mà thôi. Đến đây, khi hội đủ nhân duyên thích hợp, tâm trí sẽ tự bừng nở những đóa hoa tuệ giác vô cùng vi diệu, mà thuật ngữ thiền Vipassana gọi là 16 tuệ giác. Đức Phật đã mô tả trình tự 16 tuệ giác này mà không giảng giải chi tiết, vì Ngài muốn để cho hành giả tự mình chứng nghiệm và liễu giải. Về sau, các nhà chú giải và các vị thiền sư cũng có giảng rõ. Nhưng theo Thầy, tốt hơn là để mỗi người tự chứng, sự nhiệm màu của pháp vị mới hứng thú, phải không con? Thầy cũng xin lưu ý con mấy điểm quan trọng, là mặc dù chánh niệm tỉnh giác chính là hai yếu tố tịch và chiếu của tính giác, nhưng tịch chiếu trong thiền Vipassana nguyên thủy của Đức Phật, Như Lai Thiền, không hoàn toàn giống với pháp môn tịch chiếu trong phái Tào Động của Thiền Tông, Tổ Sư Thiền. Nói đúng ra, giống hay không là tùy hành giả. Nếu hành giả tịch chiếu theo phái Tào Động, nhưng lại đúng với Vipassana như Thầy vừa nói trong giai đoạn 4, thì chẳng có gì khác nhau. Nhưng nếu tịch chiếu chỉ là trụ tâm quán tịnh, thì dù có đúng hướng, cũng chỉ tương đương với giai đoạn 1 và 2 tiền Vipassana mà thôi. Còn nếu không đúng hướng, thì chỉ là bệnh chứ chẳng phải thiền, như Ngài Huệ Năng Của Trách Chí Thành vậy. Mặt khác, nhiều người ngộ nhận chữ quán trong thiền tệ quán tứ niệm xứ là quán tưởng, nên khi định nghĩa thiền tứ niệm xứ, họ đơn giản cho đó chỉ là quán tưởng thân là bất tịnh, quán tưởng thọ là khổ, quán tưởng tâm là vô thường và quán tưởng pháp là vô ngã, như một công thức tiêu chuẩn để dễ bề suy tưởng. Nhưng như Thầy đã trình bày ở trên, điều kiện tất yếu của chánh niệm tỉnh giác trong thiền tuệ quán Vipassana là vắng bặt mọi ý niệm, suy nghĩ, tư lường, tưởng tượng, vân vân. Hay nói một cách khác là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành ý diệt, nghĩa là hoàn toàn vắng bóng thế giới khái niệm, để cho bầu trời tâm trong sáng và mặt trời tuệ chiếu soi, như tấm gương trung thực phản ánh thực tánh đệ nhất nghĩa đế của pháp giới hiện tiền. Cho nên mọi hình thức sản phẩm của tưởng, như tự kỷ ám thị chẳng hạn, đều nằm ngoài tuệ quán Vipassana. Một điểm quan trọng nữa là, ở giai đoạn 4 thực thụ Vipassana này, người ta có thể hành một cách tự nhiên hoặc theo bài bản quy định đều được và đều có kết quả giống nhau như một vài trung tâm thiền đã thí nghiệm. Họ chia hành giả thành hai nhóm, để hành giả tự do lựa chọn theo sở thích của mình. Một nhóm hành theo giờ giấc và cách thức quy định nghiêm ngặt, còn nhóm kia thì sau khi nắm vững yếu tính của thiền, họ tự vận dụng lấy tùy theo điều kiện riêng của mình. Kết quả được trắc nghiệm là hai bên đều tiến triển như nhau, kể cả trường hợp áp dụng thiền để chữa bệnh ở một vài trung tâm y khoa ở Mỹ, Pháp. Đến đây, hành giả bước vào một chân trời hoàn toàn mới mẻ, nhưng lại hiện đúng bản nguyên, như một người nằm mơ chợt tỉnh. Mới mẻ nghĩa là không còn chiêm bao, mà là hoàn lại con người thực đầy đủ bộ mặt xưa nay của mình. Đó chính là giai đoạn thứ 5 trên hành trình tuệ quán. 5. Giai đoạn bất động niệm. Khi những đóa hoa tuệ giác bừng nở, như những hoa sen ra khỏi bùn nhớ nước đục, bừng nở dưới ánh nắng ban mai giữa bầu trời cao rộng, thì hành giả cũng ung dung tự tại giữa cuộc đời phiền não. Chính vì tự mình thoát ly phiền não, nên dù cuộc đời có phiền não bao nhiêu, thì tâm thiền vẫn an nhiên bất động. Lúc đó chánh niệm tỉnh giác không cần đến một nỗ lực cố gắng nào, mà vẫn tịnh tịch soi chiếu một cách hồn nhiên trọn vẹn. Và chỉ đến lúc đó, hành giả mới có thể làm công việc giác tha một cách hoàn toàn vô ngã. Con thương mến, nhân con hỏi sinh hoạt thiền của thầy ở quê nhà, thầy trình bày đại khái vài nét như vậy, hy vọng rằng những nét cương yếu ấy có thể giúp con soi sáng thêm chương trình hành thiền, tụng kinh, tụng chú, lạy hồng danh, tọa thiền, qua đường và hỏi đáp cơ phong do thiền sư Siung San hướng dẫn tại thiền đường PZC mà con đã kể cho thầy nghe trong thư trước. Chúc con mạnh khỏe và hưởng được thiền vị trong đời sống của một người tăng sĩ. Thân ái chào con. Lá thư số 35. PQ con. Nhân TQ ra, thầy viết cho con. Hôm ghé Đà Nẵng, vì thời gian quá ngắn, nên mặc dù đã cố gắng giảng giải thế nào cho các Phật tử mới có thể lãnh hội con đường giác ngộ, thầy vẫn phân vân, không biết các con đã nắm được những nét chính chưa? Đạo Phật, bên ngoài là những hình thức tín ngưỡng với nhiều môn phái, nhiều lễ nghi. Bên trong là một rừng giáo lý vừa rộng vừa sâu, có cao có thấp, có thật có giả, thật là đa diện. Tuy nhiên, nếu người nào có cơ duyên gặp được thiện tri thức thì có thể đi vào cốt tử của đạo một cách dễ dàng. Đạo là đời sống phù hợp với chân mỹ thiện, càng gần chân mỹ thiện càng ít khổ đau, càng xa chân mỹ thiện càng nhiều nhiệt não. Vì vậy, ngay từ lúc tuổi trẻ, con cần phải tự mình học hỏi để sống sao cho hợp lẽ đạo. Nghĩa là làm thế nào để có được một thân tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Trong ba yếu tố sống đạo đó, thì sáng suốt thuộc về tuệ, định tĩnh thuộc về tâm, còn trong lành soi sáng cho nói năng và hành động của thân. Cả ba cần được thể hiện một cách toàn diện, không thiên lệch, kết quả mới viên mãn hoàn toàn. Kinh Karaniya Mitta Sutta, Đức Phật dạy 15 đức tính của một người sống đạo như sau. 1. Có khả năng sống đúng đạo lý. 2. Chất phác. 3. Ngay thẳng. 4. Nhu thuận. 5. Hiền hòa. 6. Không kiêu mạn. 7. Sống dễ dàng, không đòi hỏi nhiều về tiện nghi đời sống. 8. Biết đủ, tri túc. 9. Thanh đạm. 10. Không đa sự, không lăng xăng nhiều chuyện. 11. Lục căn trong sáng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nhận thức minh bạch. 12. Trí tuệ minh mẫn. 13. Siêng năng, không cầu thả buông lung. 14. Không đam mê luyến ái. 15. Không làm việc ác dù nhỏ nhặt. Như vậy, muốn sống đời sống an tịnh, trong sạch, hiền lương, phải cẩn thận học hỏi cuộc đời để giác ngộ ra lẽ sống từ nội tâm đến ngoại cảnh. Không nên sống buông lung, phóng túng, bỏ luống tuổi trẻ đầy nhiệt tình và sức sống. Nhiệt tình và sức sống ấy, nếu đem dùng vào việc xấu, sẽ gặt hái nhiều tai họa. Nhưng nếu thể hiện việc lành, thì có nhiều lợi ích. Người Phật tử, khi thấy cái thân nhiều bệnh, nhiều khổ này rồi, cần phải dùng nó để làm lợi ích cho mình và người. Không để nó luống công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, không để uổng phí một đời cơm áo. Không cần phải xuất gia mới giác ngộ giải thoát. Sống trong đời với đầy đủ tỉnh thức để tự biết mình, là có thể giác ngộ giải thoát. Nói tóm lại, giác ngộ, giải thoát và hữu ích là ba mục tiêu của người Phật tử. Lấy sáng suốt để giác ngộ, lấy định tĩnh để giải thoát, lấy trong lành để làm lợi ích cho mình và người. Chúc con sống đạo một cách thiết thực, lợi mình, lợi người. Thân ái chào con.